Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Trân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về hội đồng với mục Tây Ban Nha, lên án luật nới lỏng phá thai tại nước này. Sau đó là các tiết mục, diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. In Santiago de Chile. Các cơ quan cứu trợ của Giáo hội Công giáo tại Chile hoạt động liên tục để cứu trợ các nạn nhân động đất. Cuộc động đất đã xảy ra hôm thứ Bảy, 27 tháng 2 vừa qua, đã làm cho ít nhất 700 người thiệt mạng. Hiện nay người ta đang lo sợ các hậu chấn có thể nâng con số người chết lên cao hơn. Miền Trung Nam Chile, trong đó có Santiago, Talca, Concepción, Talcahuano và Constitución là những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Đức cha Alejandro Boix, giám mục Rancagua, chủ tịch hội đồng giám mục Chile nói rằng, đây là lúc phải cầu nguyện và liên kết với nhau như một gia đình. Bày tỏ lòng thương tiếc đối với các nạn nhân thiệt mạng, Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Chile cũng cho biết, giáo hội trung thành với sứ mệnh của mình, luôn nâng đỡ tinh thần và tỏ tình liên đới trong giờ phút mà ngài gọi là tai họa này. Đức cha Goic nói, với sức mạnh của tin mừng, chúng ta phải mang lại niềm hy vọng trong những lúc gặp sợ hãi, đau khổ và tai họa. Chúng tôi cam kết hỗ trợ chính quyền, các viên chức chính phủ và các thiện nguyện viên. Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Chile cho biết, Caritas Chile đã mở một chương mục đặc biệt để tiếp nhận số tiền quyên góp đặc biệt dành cho những vùng bị thiệt hại nhất. Tin Glasgow, Scotland. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Scotland. Các vị lãnh đạo giáo hội tại Scotland đang lên chương trình đón tiếp Đức Thánh Cha Benedicto vào tháng 9 tới đây. Các nguồn tin từ giáo hội tại Scotland cho biết, hiện các vị hữu trách đang thảo luận với nhau về địa điểm đón tiếp Đức Thánh Cha nhân dịp ngày viếng thăm thành phố Glasgow vào ngày 16 tháng 9 năm nay. Rất có thể, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời tại công viên Villa Houston, là nơi đã từng đón tiếp Đức Gioan Paolo Đệ Nhị hồi năm 1984. Lúc đó đã có trên 250.000 người đến để nhìn thấy Đức Giáo Hoàng và tham dự thánh lễ do Ngài chủ tọa. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến Edinburgh, sau đó đi Holyrood để gặp gỡ nữ hoàng Elizabeth. Ông Peter Kearney, thuộc văn phòng truyền thông của Hội đồng Giám mục Scotland, nói rằng, các chi tiết của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Scotland đã được đệ trình lên tòa thánh để duyệt xét. Tin Vatican. Các đức giám mục Uganda về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và tường trình lên tòa thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương. Sáng thứ Hai, mùng 1 tháng 3 vừa qua, các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, cha John Baptist Cota, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Uganda nói rằng, những vấn đề chính của giáo hội tại nước này là hòa giải dân tộc, công lý và hòa bình lâu dài, tiếp theo 20 năm nội chiến tại miền Bắc nước này. Ngoài ra, cử hành phụng vụ theo văn hóa bản địa, cũng như cuộc chiến chống lại nghèo đói và bệnh dịch SIDA, cũng là những quan tâm hàng đầu của các đức giám mục Uganda. Theo tường thuật của Đài Phát thanh Vatican, kể từ khi Hội đồng Giám mục Uganda thành lập chương trình phòng chống bệnh SIDA hồi năm 1995, con số người nhiễm HIV tại nước này đã giảm đáng kể. Nhờ công tác giáo dục giới trẻ, trong đó những giá trị như sự chung thủy trong hôn nhân và tiết dục tiền hôn nhân được đề cao, tỷ lệ số người nhiễm HIV tại Uganda đã giảm đi 18%. Ngoài ra, trong chuyến viếng mộ hai thánh Phêrô và Phaolô lần này, các đức giám mục Uganda cũng trình bày lên tòa thánh thách đố của cuộc đối thoại liên tôn tại nước này. được biết dân số Uganda hiện nay là 30 triệu người. Công giáo chiếm 41,5%, Anh giáo chiếm 36%, 12% còn lại theo Hồi giáo. Tin Côte d'Ivoire. Các đức giám mục Côte d'Ivoire kêu gọi các chính trị gia hãy có tinh thần trách nhiệm. Trong một sứ điệp được cho công bố sau một phiên họp bất thường, các đức giám mục Côte d'Ivoire tái khẳng định lập trường của giáo hội là không đeo đuổi mục tiêu chính trị. Tuy nhiên các ngài nói rằng, khi những điều kiện để xây dựng một cộng đồng chính trị ôn hòa bị đe dọa, thì giáo hội, với tư cách là mẹ và thầy dạy, cảm thấy có trách nhiệm phải nhắc nhở người công giáo và những người thiện chí về sự cần thiết phải đề cao những giá trị siêu việt có thể xây dựng tình huynh đệ đích thực giữa mọi người. Các đức giám mục Côte d'Ivoire đặc biệt kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị hãy có ý thức trách nhiệm, biết hy sinh và yêu thương đối với dân chúng. Các ngài nói rằng, không phải bằng cách tìm kiếm quyền lợi riêng tư và tấn công người khác mà người ta giúp cho xứ sở thoát khỏi tình trạng kém phát triển và nghèo đói. Các ngài tuyên bố, quý vị không có quyền bắt dân chúng Côte d'Ivoire và tương lai của họ làm con tin. Trong tình thế hiện nay, quý vị phải chứng tỏ lòng can đảm và ý muốn cộng tác với nhau để tìm ra một giải pháp mau lẹ cho cuộc khủng hoảng. Trong sứ điệp, các vị chú chăn giáo hội tại Côte d'Ivoire cũng kêu gọi giới trẻ đừng chạy theo chủ trương bạo động, bởi vì tương lai của đất nước tùy thuộc vào họ. Các vị khuyên giới trẻ đừng để bị lèo lái và lôi kéo vào nền văn hóa của hận thù. Ngỏ lời với người công giáo cũng như tín đồ các tôn giáo khác, các đức giám mục Côte d'Ivoire nói rằng, niềm tin vào Thiên Chúa toàn năng và nhân từ ngăn cấm sử dụng bạo động dưới mọi hình thức bằng lời nói cũng như việc làm. Các đức giám mục Côte d'Ivoire đưa ra sứ điệp trên đây vào giữa lúc đang diễn ra cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Sau khi Tổng thống Côte d'Ivoire giải tán chính phủ liên hiệp và ủy ban bầu cử, phe đối lập đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình. Các cuộc bạo động đã khiến cho nhiều người chết và bị thương. Chính phủ đã nhượng bộ bằng cách cho thành lập ủy ban bầu cử độc lập và trao trách nhiệm cho phe đối lập. Tin Roma. Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Đức Leo thứ 13, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Carpineto Romano, sinh quán của vị giáo hoàng này, vào ngày mùng 5 tháng 9 tới đây. Đức Leo thứ 13, sinh ngày mùng 2 tháng 3 năm 1810. Nhân dịp này, hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua, Đại học Giáo hoàng Laterano đã tổ chức một cuộc hội thảo về vị giáo hoàng, tác giả của thông điệp Rerum Novarum, các vấn đề xã hội mới. Đức Leo 13 là vị giáo hoàng thứ 257 trong lịch sử giáo hội. Cùng với giáo phận Anani Alatri, thị trưởng thành phố Capinetto Romano, ông Quirino Briganti đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm thành phố. Năm 1966, Đức Paulo Đệ Lục đã đến đây nhân dịp kỷ niệm công bố thông điệp Rerum Novarum. Năm 1991, Đức Thánh Cha Gioan Paulo Đệ Nhị cũng viếng thăm thành phố này và cho công bố thông điệp Centesimus Annus nhân dịp kỷ niệm 100 năm thông điệp Rerum Novarum. Tin New York. Đức Tổng giám mục New York, Hoa Kỳ nói rằng, chống phá thai không chỉ là một bổn phận của người công giáo, mà là một đòi hỏi của luật tự nhiên. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin NY1 News, Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, đề cập đến một số vấn đề gây tranh cãi, trong đó có việc cấm kinh doanh các chính trị gia ủng hộ phá thai. Ngài khẳng định rằng, với tư cách là chú chăn và thầy dạy đức tin, Ngài thấy có bổn phận phải nói thẳng về những vấn đề này. Đức Tổng giám mục New York giải thích, theo tôi, chống phá thai là một vấn đề quyền dân sự, một vấn đề của luật tự nhiên, chứ không phải là một vấn đề của công giáo. Ngài nói rằng phá thai là một hành động không những đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội công giáo, mà còn chống lại cả quyền dân sự và luật tự nhiên. Đức cha Dolan đã từng lên án việc Đại hội Công giáo Notre Dame mời Tổng thống Barack Obama, một người có chủ trương phá thai, đến để phát biểu trong dịp lễ ra trường của đại học và trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho ông. Là một người nổi tiếng bên vực sự sống và gia đình, Đức cha Dolan giải thích rằng ngài thẳng thắn lên tiếng về những vấn đề này không phải để được truyền thông chú ý, mà bởi vì với tư cách là thầy dạy, ngài không thể lẩn tránh những vấn đề gây go. Ngài cho biết ngài rất biết ơn Hội đồng lập pháp của bang New York khi bang này bác bỏ dự luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Tin Lahore. Giáo hội Công giáo tại Pakistan lên án thái độ thụ động và dẫn dưng của chính phủ trước việc Taliban loại trừ các nhóm tôn giáo thiểu số. Trong một thông cáo báo chí gửi cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Laurence Sandanya, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, đã lên án thái độ bất động của chính phủ khi để cho phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban bắt những người không Hồi giáo phải đóng thuế, cũng như bắt con tin đòi tiền chuộc, sát hại tại các tỉnh như Punjab, Sindh và Baluchistan. Giáo hội Công giáo tại Pakistan đã mạnh mẽ lên tiếng sau khi cộng đồng thiểu số Sikh cũng như các tín hữu Kitô và người Ấn giáo bị tấn công. Nhắc đến vụ sát hại những người Sikh, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan khẳng định rằng đây không phải là một vụ tàn bạo lẻ tẻ chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan. Ngài nói rằng chính phủ trung ương và chính quyền địa phương tại các tỉnh nên xem những vụ này như một tiếng chuông báo động và cần phải đưa ra những biện pháp mạnh để kiểm soát tình hình. Đức cha Sandanya cho biết không những cộng đồng Sikh là mục tiêu tấn công của các nhóm dân quân của Taliban, mà cộng đồng Ấn giáo tại Sindh và Baluchistan cũng bị tấn công trong những năm vừa qua. Hàng chục người Ấn giáo đã mất mạng và tài sản bị những người bắt cóc cướp đoạt. Đề cập đến những vụ sách nhiễu các tín hữu Kitô tại thung lũng Swat và nhiều vùng khác, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan nói rằng chính phủ phải xem việc bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số như một ưu tiên, bởi vì họ là một trong những thành phần dễ bị tổn thương nhất. Ngoài ra, Đức cha Sandanya cũng kêu gọi chính phủ hãy dẹp bỏ mọi luật kỳ thị để thăng tiến sự khoan nhượng và hài hòa xã hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha lên án luật nới lỏng phá thai tại nước này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Tư, 24 tháng 2 vừa qua, Thượng viện Tây Ban Nha đã thông qua dự luật nới lỏng việc cho phép phá thai. Trong một cuộc họp báo sau phiên họp của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục, Đức cha Juan Antonio Martinez Camino, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, gọi luật mới này là một bước thụt lùi trầm trọng trong cuộc tranh đấu cho quyền sống của thai nhi, gia tăng con số phá thai và gây nguy hại cho công ích. Trong cuộc họp báo, Đức cha Camino cũng nói đến những hệ lụy của luật mới trong lĩnh vực giáo dục. Theo ngài, luật mới sẽ có nguy cơ biến giáo dục thành một công cụ phục vụ cho một ý thức hệ có chủ trương phá thai. Sau khi được chính phủ và quốc hội thông qua, luật nới lỏng phá thai còn cần phải được nhà vua ký ban hành. Trả lời các ký giả, Đức cha phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha giải thích rằng, Hội đồng Giám mục không muốn phê phán về trách nhiệm và hành động của quốc vương Carlos khi ký ban hành luật. Ngài phân biệt thái độ khác nhau giữa vua Juan Carlos và các chính trị gia đã bỏ phiếu thông qua dự luật. Đức cha Camino khuyên nên đọc lại bản tuyên bố của Hội đồng Giám mục ngày 17 tháng 6 năm vừa qua với tựa đề Dự luật phá thai, một hành động xúc phạm đến sự sống của các thai nhi được biến thành quyền. Nhắc lại bản tuyên bố này, đức cha phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nói rằng, việc phê chuẩn dự luật là một hành động đáng buồn và trầm trọng, bởi vì nó biến hành động phá thai thành một thứ quyền lợi. Đây là một thứ luật pháp cho phép sát hại trẻ em. Đức cha Camino nhấn mạnh rằng, giáo hội cương quyết bảo vệ quyền sống của các thai nhi, đồng thời cũng cảm thông trước những vấn đề mà các thai phụ có thể gặp phải trong cuộc sống. Giáo hội cũng muốn đưa ra những giải pháp để tránh thảm kịch và tội ác là hành động phá thai. Về việc tuân hành luật lệ của nhà nước, đức cha phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha tuyên bố rằng, tất cả những luật được làm ra để thăng tiến ý thức bảo vệ quyền sống của thai nhi bằng những con đường chính đáng, điều đáng được hoan nghênh, bất luận tác giả là ai. Theo Ngài, con người thời đại ngày càng ý thức hơn về sinh thái của con người và môi sinh nói chung. Ngài cũng nhắc lại rằng, ngày 25 tháng 3 tới đây là ngày sự sống, và các đức giám mục Tây Ban Nha hy vọng rằng, ngày này sẽ được cử hành để nhắc nhở cho chính phủ biết rằng, người dân đòi hỏi phải hủy bỏ luật này càng sớm càng tốt. Trong khi chờ đợi, Liên hiệp các hội bên vực sự sống tại Tây Ban Nha đã bày tỏ nỗi đau đớn của họ khi thấy các thai nhi bị luật này tước đoạt mọi giá trị và các quyền của mình. Đức cha Camino cũng mạnh mẽ lên án các chính trị gia là những người đã nói những lời dối trá và có những hành động tàn bạo. Chủ tịch của Liên hiệp các hội bên vực sự sống tại Tây Ban Nha, bà Alicia Latorre khẳng định rằng, ngày 24 tháng 2 vừa qua là một ngày khủng khiếp, nhưng ngày này sẽ không làm thất vọng, trái lại phải thúc đẩy hành động một cách cương quyết hơn và với tình yêu thương dạt dào đối với các thai nhi, các bà mẹ, cũng như bao nhiêu người cần băng bó những vết thương của một lần phá thai. Về phần mình, Viện Chính sách Gia đình đã gọi luật này là thoái hóa và sai lạc. Viện này kêu gọi đề cao cảnh giác trước sự gia tăng phá thai tại Tây Ban Nha. Chủ tịch của Viện Chính sách Gia đình, ông Eduardo Herfender, đã tố cáo luật này. Ông khẳng định rằng luật này đi ngược lại với hiến pháp Tây Ban Nha, bởi vì xem phá thai như một quyền của người phụ nữ, và áp đặt quan niệm mới này vào học đường. Ông Herfender tuyên bố, theo luật này, tôi không còn quyền sống vì là một con người nữa, mà vì có một người khác ban cho tôi quyền ấy, hay tước đoạt quyền ấy. Ngoài ra, theo ông chủ tịch của Viện Chính sách Gia đình, không phải cha mẹ là người sẽ quyết định về việc giáo dục luân lý cho con cái mình nữa, mà là nhà nước. Vào thứ ba tuần tới, Viện Chính sách Gia đình sẽ trình bày tại trụ sở của Nghị viện Âu Châu ở Brussels để cho thấy những hệ lụy của luật này đối với Âu Châu. Các tổ chức chống phá thai cho biết sẽ tổ chức một cuộc biểu tình để phản đối luật mới này vào ngày mùng 7 tháng 3 tới đây. Cuộc biểu tình nằm trong khuôn khổ của một cuộc vận động chung trên toàn lãnh thổ Tây Ban Nha. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Lời của chiếc dây thừng của Linh Mục Nguyễn Tầm Thường. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Tôi là chiếc dây thừng. Tôi thắt cổ Giuđa. Tôi nghe rõ tiếng khò khè nơi cuốn họng nhân vật này. Nhớ lại đi, ngày Đức Kitô vào đền thờ Jerusalem, tôi cũng là chiếc dây thừng. Ngài lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ. Tôi nghe rõ những gì xảy ra ở đền thờ ngày hôm đó. Chuyện không đơn giản như nhiều người nghĩ. Mọi người cứ nghĩ như thế là xong, cứ nghĩ Đức Kitô ra khỏi đền thờ là xong. Ai là người buôn bán trong đền thờ? Còn ai nữa, nếu không được phép của các thầy tư tế? Ai lọt được vào đền thờ nếu không có thế lực bảo chứng? Còn chỗ nào kiếm tiền tốt nhất trong những ngày đại lễ nếu không là đền thờ? Tiền bạc là thế lực âm thầm mà cuồn cuộn như dòng sông. Tôi là chiếc dây thừng trong những ngày đó. Tôi nghe rõ những gì xảy ra. Nhóm tư tế ít thế lực ghen tức với nhóm thầy cả có đông tín đồ. Nhóm tư tế quyên tiền gây quỹ được ít, nói xấu nhóm đổi tiền. Các tiền tiêu ngoài chợ phải đổi thành tiền riêng mới được bỏ vào hòm thánh. Vì thế, nhóm đổi tiền cho công việc của mình mới là chính đáng. Nhóm bán chiên cừu tố cáo nhóm đổi tiền là giả hình. Nhóm tư tế phục vụ bàn thánh bất mãn vì đền thánh chỉ là đền thánh, gây chiến với nhóm chủ trương phải kinh tài. Nhóm nào cũng cho mình mới là đáng tin, họ cạnh tranh với nhau. Nhóm tín đồ từ vùng Galilee chủ trương vai trò của ngôn sứ là công bố lời thánh. Tư tế phải trở về bục giảng, tín đồ chống đối tư tế. Giữa lúc sôi đậu như thế, Đức Kitô xuất hiện. Ngài chẳng thuộc nhóm nào, và vì không thuộc nhóm nào hết nên càng dễ chết. Tôi là chiếc dây thừng, tôi nghe nhiều bí mật của cuộc đời. Tôi theo những người nghèo không có tiền, họ dắt con bê từ mấy mùa mưa nắng, cắt cỏ chăn nuôi, họ vất vả kiếm nước cho nó uống dọc đường dài. Nắng sa mạc hiếm cỏ, những của lễ như thế quý lắm. Tôi là chiếc dây thừng, tôi biết rõ lắm về lòng chân thành, họ nuôi chúng cả năm trời. Tôi cũng là chiếc dây thừng, người ta vừa mua tôi về cột vào con bê bệnh. Rất nhiều con vật bệnh hoạn, họ mua về tắm rửa, đem vào đền thờ, bán vội cho những người lười, không muốn vất vả dắt chiên theo đường dài. Nhiều kẻ hành hương mua lầm của lễ, họ dâng hiến gia vê những con cừu bệnh hoạn. Trong đền thờ ngày đó, đủ thứ của lễ, trong sạch có, què quặt có, lười biếng có, thánh thiện có. Tôi là chiếc dây thừng, tôi biết rõ về của lễ, những ai múc nước, đem cỏ, dắt của lễ theo thì biết rõ của lễ mình trong sạch. Còn những người đến đền thờ mới mua, ôi dù của lễ quá bệnh hoạn. Làm thân dây thừng, tôi khám phá nhiều chân lý về cuộc đời và của lễ. Tôi thấy rất nhiều của lễ được bao bọc bằng lòng lười biếng. Những của lễ trong sạch bao giờ cũng phải trả một giá về sự thanh tẩy, lòng cố gắng và nhiệt thành. Không phải Đức Kitô vào đền thờ đơn giản đâu, Ngài cũng thấy quyết định này có thể đưa Ngài đến cái chết. Quả thật, sau này, cái chết của Ngài đã minh chứng điều đó. Cái chiều nắng quái kinh hồn đó, lũ người này đã có mặt trên đường núi Sọ. Làm sao mà họ không reo mừng nhớ lại cái ngày bị đuổi khỏi đền thờ, mất chỗ làm ăn. Thưa Thầy, chuyện Thầy tính làm nguy hiểm quá. Phêrô, người môn đệ thân cận, lại can ngăn Thầy mình như mọi khi. Thưa Thầy, con đã thăm dò tình hình, có cả một ủy ban gây quỹ. Bao nhiêu năm nay, truyền thống này như lời kinh rồi. Những ngọn ô liu không gió, đứng lặng im, không thản nhiên vô tư, nhưng chúng cũng không biết phải phản ứng thế nào. Thỉnh thoảng, dăm ba chiếc lá già lìa đời, một chút xào xạc bước chân con chồn nhỏ chạy qua. Đức Kitô nhìn người môn đệ thân cận, không trả lời. Trong tâm tư Đức Kitô cũng biết đó là sự thật. Người môn đệ này thương mình. Đã qua mấy đêm rồi, thầy trò nói với nhau về đền thờ. Đức Kitô hỏi người môn đệ, bây giờ phải làm sao? Người môn đệ ấy trả lời, thưa thầy, cứ kệ họ. Đức Kitô nói tiếp, nhưng đây là đền thờ. Người môn đệ đáp trả, mình cứ lên đền thờ tế lễ theo luật là đủ rồi. Đức Kitô không nói gì thêm. Nhìn bầu trời đêm không ánh sao, những tàn ô liu không gió, phẳng lì như những tấm chiếu dán trên khung trời. Phêrô tựa lưng, ngã đầu vào thân già của cây ô liu đã gãy, cũng thinh lặng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Các bạn thân mến, hôm nay một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, đặc biệt mời quý vị và các bạn theo dõi lời kêu gọi hoán cải nội tâm trích từ bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, ngày thứ tư lễ tro. Nhưng đây không phải là thứ tư lễ tro vừa qua, mà là thứ tư lễ tro 21 tháng 2 năm 2007. Đức Thánh Cha đã nói lên lời kêu gọi hoán cải nội tâm như sau. Anh chị em thân mến, với đoạn rước thống hối, chúng ta bước vào bầu khí nhiệm nhạc của mùa chay tịnh, và trước khi cử hành bí tích tạ ơn, chúng ta đã cầu xin Chúa giúp cho dân Chúa ngày hôm nay, tất cả chúng con ăn chay hãm mình để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Xin giúp chúng con hằng biết sống khắc khổ, để Ngài thêm vững mạnh mà chiến thắng ác thần. Lát nữa đây, khi xếp tro trên đầu, chúng ta lại được nghe lời kêu mời cải tà quy chính. Lời kêu mời ấy có thể được diễn tả qua hai công thức sau đây. Hãy ăn năn sám hối và đón nhận tin mừng. Hoặc, ta là thân các bụi, sẽ trở về các bụi. Nhờ các biểu tượng và các bản văn kinh thánh, cũng như nhờ nét phong phú của phụng vụ, mà ngày thứ tư lễ tro được xem như là cánh cửa dẫn vào mùa chay tịnh. Bởi vì phụng vụ ngày lễ hôm nay, cũng như những cử chỉ đặc trưng đã nói lên trước cái dung mạo tổng hợp của toàn bộ 40 ngày chay thánh. Theo truyền thống, giáo hội không chỉ đưa ra cho chúng ta chủ đề về phụng vụ và tu đức của lộ trình 40 ngày chay tịnh, mà còn chỉ dạy cho ta những cách thế khổ chế thực tiễn, để chúng ta có thể sống trọn vẹn mùa chay một cách có hiệu quả. Các người hãy thật lòng trở về với ta trong chay tịnh, trong khóc lóc và thống thiết kêu vang. Bài đọc 1 rút ra từ sách tiên tri Joel đã bắt đầu bằng những lời như thế. Những đau khổ, tai ương đã ập xuống vùng đất Giu-đê vào thời ấy, đã làm cho tác giả sách thánh phải khích lệ dân chúng cải tà quy chính, nghĩa là quay về với Chúa với cả một niềm tin yêu hiếu thảo, bằng cách xé lòng chứ đừng xé áo. Bởi vì tiên tri Joel nhắc lại, bởi vì Thiên Chúa là đứng dịu hiền và hay thương xót, chậm bất bình và giàu ân sủng, và người nuối tiếc vì đã gieo tai giá họa. Anh chị em thân mến, những lời tiên tri Joel mời gọi những ai chú tâm nghe lời ngôn sứ cũng có giá trị đối với chúng ta. Chúng ta đừng ngần ngại tìm lại tình bạn đối với Thiên Chúa mà chúng ta đã đánh mất khi phạm tội. Khi gặp lại Đức Chúa, chúng ta hãy cảm nghiệm niềm vui được người tha thứ. Và như thế, khi chúng ta đáp lại lời ngôn sứ, chúng ta cũng xem lời van xin trong đáp ca là lời van xin của chúng ta. Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót vì chúng con đắc tội với Ngài. Khi tuyên đọc Thánh Vịnh 50 là Thánh Vịnh tuyệt hảo của lòng ăn năn, chúng ta đã kêu xin Chúa nhân từ tha thứ, chúng ta đã cầu xin Chúa ban lại cho ta niềm vui ơn cứu độ nhờ sức mạnh tình yêu của Người. Trong tinh thần ấy, chúng ta bắt đầu mùa chay là thời gian thuận tiện để giúp ta giao hòa với Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Như lời nhắc nhở của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, Thánh Tông Đồ xem mình là sứ giả của Đức Kitô và nói rằng chính nhờ Đức Kitô mà tội nhân, nghĩa là mỗi người trong chúng ta, mới có thể thực sự được giao hòa với Thiên Chúa. Thánh Tông Đồ Phaolô nói, Đấng không hề biết đến tội là gì, thì Thiên Chúa lại biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta. Ngõ hầu trong Người, chúng ta được nên công chính. Chỉ một mình Đức Kitô mới có thể biến đổi mỗi một tình trạng tội nhơ thành tình trạng ân sủng mới. Chính vì thế, lời Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu thành Côrintô có một ảnh hưởng tinh thần thật sâu đậm. Đó là, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi xin anh em hãy giao hòa với Thiên Chúa. Đây là thời thuận tiện, đây là giờ cứu độ. Trong khi mà tiên tri Joel nói đến ngày sắp đến của Đức Chúa như là một ngày thẩm phán đáng kính đáng sợ, thì Thánh Phaolô lại quy chiếu về tiên tri Isaiah và đề cập đến thời thuận tiện đến ngày cứu độ. Ngày đáng kính sợ ấy trên thập giá và qua sự phục sinh của Chúa Kitô đã biến thành ngày cứu độ. Và ngày đó chính là ngày hôm nay đây, như chúng ta đã nghe qua bài tung hô tin mừng. Ngày hôm nay các bạn chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe lời Chúa phán. Lời kêu gọi thống hối ăn năn trong ngày hôm nay đã âm vang mạnh mẽ, và tiếng vang vọng ấy vẫn đang dõi theo chúng ta trong từng giây từng phút của cuộc đời. Như thế, phụng vụ thứ tư lạy tro đề cập đến chiều kích cơ bản của 40 ngày chay tịnh qua việc hoán cải nội tâm để quay về với Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta có 40 ngày chay tịnh để đào sâu cái kinh nghiệm tuyệt vời về con đường khổ chế thiêng liêng này. Qua đoạn tin mừng vừa mới được công bố, Chúa Giêsu đã chỉ cho ta thấy đâu là những công cụ hữu ích để hoàn tất sự canh tân đích thực về mặt nội tâm và cộng đoàn. Đó là hành động bác ái, kinh nguyện và thống hối ăn năn. Đây là ba việc thực hành cơ bản rất quen thuộc với truyền thống Do Thái giáo, bởi vì chúng góp phần vào việc thanh luyện con người trước thiên nhan. Chúng ta thực hiện những cử chỉ bên ngoài này để làm đẹp lòng Thiên Chúa, chứ không phải để cho người đời ưng chuẩn hay ban khen. Và những cử chỉ ấy sẽ được người chấp nhận nếu chúng biểu lộ được tấm lòng quyết tâm phục vụ người với lòng đơn sơ và quảng đại của chúng ta. Một trong các kinh tiền tụng mùa chay nhắc đến điểm này. Khi đề cập đến việc ăn chay, chúng ta thấy thành ngữ đặc biệt sau đây. Chúa dùng chay tịnh phần xác nâng cao tâm hồn chúng con. Việc ăn chay mà giáo hội mời gọi chúng ta trong mùa tối quan trọng này, dĩ nhiên không phải xuất phát từ những thúc đẩy thuộc phạm vi vật lý hay thẩm mỹ. mà đến từ sự đòi buộc con người phải thanh luyện nội tâm để thoát khỏi sự lây nhiễm của tội lỗi và ác hận. Sự thanh luyện ấy sẽ giúp con người biết đâu là những từ bỏ cần thiết để giải phóng họ khỏi ách nô lệ của cái tôi ích kỷ, sẽ làm cho họ biết chú tâm hơn và sẵn sàng lắng nghe lời Chúa, cũng như phục vụ anh em mình. Chính vì thế mà việc ăn chay cũng như những việc thực hành khác trong mùa chay được truyền thống Kitô giáo vẫn xem như là những khí giới chống lại ác tà, chống lại những đam mê thấp hèn và những thói hư tật xấu. Về điểm này, tôi muốn cùng anh chị em nghe lại một lần nữa một đoạn chú giải ngắn gọn của Thánh Gioan Kim Khẩu. Người viết như sau: cũng thế, khi mùa đông chấm dứt, mùa hạ lại trở về, thì người thủy thủ dương buồm ra biển, các anh quân nhân chỉ chùi bóng khí giới và luyện ngựa chiến đấu, các bậc nông dân. Người viết như sau: cũng thế, khi mùa đông chấm dứt, mùa hạ lại trở về. Chính vì thế mà việc ăn chay cũng như những việc thực hành khác trong mùa chay được truyền thống Kitô giáo vẫn xem như là những khí giới chống lại ác tà, chống lại những đam mê thấp hèn và những thói hư tật xấu. Về điểm này, tôi muốn cùng anh chị em nghe lại một lần nữa một đoạn chú giải ngắn gọn của Thánh Gioan Kim Khẩu. Người đã viết như sau: cũng thế, khi mùa đông chấm dứt, mùa hạ lại trở về, thì người thủy thủ dương buồm ra biển, anh quân nhân chùi bóng khí giới và luyện ngựa chiến đấu, bác nông dân mài sắc lưỡi liềm, khách hành hương bồi dưỡng sức lực để chuẩn bị cho cuộc hành hương dài ngày và vận động viên cởi bỏ y phục để chuẩn bị cho cuộc thi đấu, thì cũng thế, khi bắt đầu mùa chay này được xem như là một cuộc quay về với mùa xuân thiêng liêng, như những người chiến sĩ, chúng ta cũng chùi bóng khí giới, như những bác nông dân, chúng ta cũng mài sắc lưỡi liềm, và cũng như thủy thủ đoàn, chúng ta cũng xếp lại cho ngăn nắp con tàu tinh thần của mình, để đương đầu với những đợt sóng đam mê phi lý, cũng như những khách hành hương, chúng ta cũng lại tiếp tục cuộc hành trình về quê trời, và cùng những vận động viên, chúng ta chuẩn bị cho cuộc chiến bằng cách tước bỏ đi tất cả. Những hành động bác ái, kinh nguyện và chai tịnh, cũng như tất cả những cố gắng chân thành của cuộc hoán cải ăn năn, có thể tìm thấy được ý nghĩa sâu xa nhất, cũng như giá trị của chúng trong bí tích thánh thể, là trung tâm và là cao điểm của một đời sống giáo hội, cũng như của lịch sử ơn gọi cứu độ. Trong lời nguyện hiệp lễ, chúng ta cầu xin, lạy Chúa, chớ vì mình và máu Đức Kitô chúng con vừa lãnh nhận, giúp chúng con biết ăn chay hãm mình sao cho đẹp lòng Chúa, và nhờ đó tâm hồn chúng con được khỏi hết tật nguyền. Chúng ta cầu xin Đức Maria cùng đồng hành với chúng ta, để sau khi kết thúc mùa chay thánh này, chúng ta được đổi mới nội tâm, cùng giao hòa với Thiên Chúa và anh chị em chúng ta. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Và đặc biệt, đề tài hôm nay là cái nhìn thiêng liêng về hệ quả của ngôn từ. để có sức vượt qua cạm bẫy của ngôn từ và những thử thách. Mong những ai đang trải qua cơn lốc này tìm đọc cuốn sách có tựa đề là Hồng Ân An Bình của Đức Hồng Y Joseph Bernardin do linh mục Ngô Mạnh Điệp dịch. Cuốn sách này như những lời trăn trối mà Đức Hồng Y đã viết vào những ngày cuối đời vì bệnh ung thư sau một biến cố vu khống hạ nhục trầm trọng. Ngài đã tâm sự cùng độc giả như sau. Sự kiện bị linh án ấy làm tôi hốt hoảng và dao động. Tôi cố gắng bỏ ngoài tai những tin đồn thất thiệt ấy và trở lại với công việc bình thường của mình. Nhưng sự buộc tội khủng khiếp hoàn toàn ngược với lý tưởng đậm đà và những đoan thể mình có đã hoàn toàn chi phối ý chí của tôi. Một con người trưởng thành với cuộc sống kết hiệp với Chúa cao sâu như thế, mà Ngài còn bị những nỗi đau dày vò và cô đơn tột đỉnh, huống chi những người hèn mọn nhỏ bé và mới mẻ trên đường thiêng liêng. Tôi thân thưa với Chúa, trong suốt 65 năm của đời con, đây là lần đầu tiên con thực sự hiểu được nỗi đau đớn và khổ nạn Chúa nghiệm thấy trong đêm đó. Và tôi cũng hỏi, tại sao Chúa lại để vụ việc này xảy ra như thế? Tôi thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Với Đức Hồng Y, điều rơi rứt hơn có lẽ là cảnh nội da xáo thịt, làm nỗi đau của Ngài trở nên thấm thía hơn. Những lời chia sẻ sau đây cho chúng ta hiểu rõ hơn về việc này như sau. Đáng quan tâm hơn cả là sự việc một linh mục lôi thôi ở chủng viện St. Gregory đã vô tình đóng giữ một vai trò trong việc thúc đẩy tiến hành việc vu khống ấy. Ném đá dấu tay vẫn là trò của một số người lạm dụng ngôn từ. Họ dám làm, nhưng không dám chịu. Trung tâm mục vụ Tòa Tổng giám mục bị xâm chiếm. 6 bức thư khác nhau được ghi lại trên máy nhắn tin. Sau này, cũng có những cố gắng nhằm tìm xem ai đã làm những chuyện đó, nhưng không thành công. Điều đau lòng nhất cho Ngài là việc xảy ra không chỉ mang tính cách cá nhân, nhưng làm liên lụy đến cả một khối anh em Kitô. Ngài mang cả nỗi niềm riêng và gánh nặng chung. Nỗi niềm tiếc nuối đầu tiên của tôi là, với cương vị mình có, sự kết tội sẽ làm ảnh hưởng đến giáo hội. Nếu giáo dân tin rằng tôi có thể làm điều người ta kết tội tôi, thì làm sao họ còn có thể tín nhiệm tôi được nữa? Bệnh tình của Đức Hồng Y có lẽ là kết quả của một thời gian dài phải đối diện không những chỉ trong riêng tư mà còn phổ biến trên truyền hình, truyền thanh và báo chí nữa. Hàng chục triệu dân chúng Mỹ đã chứng kiến và nghe vụ việc. Ngoài Đức Giêsu, có mấy ai đã lâm vào hoàn cảnh bi thương như Đức Hồng Y Bernardin của chúng ta? Nhưng mọi sự đều sinh lợi ích cho kẻ yêu mến Chúa. Những lời chia sẻ của Ngài đã giúp nhiều người trỗi dậy, tiến bước và vượt qua những nẻo đường gập ghềnh của kiếp sống đầy ánh sáng, đầy tình yêu, cảm thông, nhưng cũng đầy bóng tối và sự dữ. Thánh Teresa hài đồng Giêsu, dù tuổi đời chưa có mấy và kinh nghiệm sống cộng đoàn cũng chưa có bề dày, vì thánh nữ đã mất sớm mới 24 tuổi, nhưng cũng đã trải qua hay chứng kiến những đoạn trường về lời lẽ của chị em, vì thế thánh nữ đã có những lời khuyên rất thực tế như sau. Nếu người ta nói xấu tôi, nếu là đúng thì đáng cho tôi, còn nếu là sai thì mặc cho kẻ ấy nói, vì chính người đó mới phải khổ sở, mặc cho kẻ phán đoán không đúng cho các chị, và càng hay cho các chị để các chị hạ mình trước nhan Thiên Chúa. Âm thầm chịu đựng là con đường giúp chúng ta lớn lên về nhiều mặt, nhân bản cũng như siêu nhiên. không cần thiết phải chạy quanh than thở, thanh minh tìm hỗ trợ. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 trong cuốn nhật ký của Ngài đã chia sẻ về cách Ngài đối diện với thử thách về vấn đề chỉ trích như thế nào. Ngài viết như sau: Tôi xin để cho mặc ai nói về tôi sao thì nói, cho tôi vào chỗ chót, phản đối chỉ trích từng lời nói, việc làm của tôi, mà không cần giải thích, không cần chữa lỗi. Xem ra các thánh nhân và những người trách nhiệm đạo đời còn bị nhiều điều hoang trái. Suốt một đời, Đức Gioan 23 đã nhìn lên Chúa Giêsu Kitô để lấy sức mạnh cho mình, để noi gương, để có sức chịu đựng cách can cường. Ngài đã viết như sau: Giêsu bị tố là mị dân, điên cuồng, dạy lạc đạo, chịu đưa ra để thiên hạ chế nhạo, cười chê. Chúa đã khiêm nhường thinh lặng và không phản đối kẻ vu oan, để mặc cho kẻ khác đánh đập, nhổ vào mặt và tra tấn, cư xử như người điên. Lúc nào Chúa cũng bình tĩnh, vẫn giữ im lặng hoàn toàn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Tình yêu ta cho không, ta nếu không. Khi tình yêu như bông hoa, ta yên dần. Vì những lắng lo, những ngày ngầm sẽ biến tan, và những gánh nặng, những khổ đau bỗng nhẹ nhàng. Vì những lắng lo, những ngày ngần sẽ biến tan, và những gánh nặng, những khổ đau bỗng.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Mấy chục năm trước, dân chúng hay gọi ngày Chủ nhật là ngày Chúa nhật, để nhìn nhận rõ ràng giá trị Kitô giáo ảnh hưởng trên đời sống văn hóa. Mấy chục năm sau, ngày Chúa nhật người ta đổi thành ngày Chủ nhật. Dù có gọi là ngày Chủ nhật, thì ý nghĩa ngày để kính nhớ Thiên Chúa là chủ tể vạn vật và thời gian vẫn chưa mất đi. Bây giờ người ta đi xa hơn bước nữa là đổi ngày Chủ nhật thành ngày cuối tuần. Cụ thể, trước đây tên gọi báo Tuổi Trẻ Chủ nhật, nay đổi thành Tuổi Trẻ Cuối Tuần. Quý vị và các bạn thân mến! Trong tiếng Anh, ngày Chủ nhật hay Chủ nhật được gọi là Sunday, tạm dịch là ngày mặt trời, để chỉ ngày hướng về chủ sự sống, ngày dành để kính nhớ Thiên Chúa là chủ tể, là nguồn phát sinh mọi sự sống. Hiện nay đang có phong trào lấy thời gian cuối tuần để đặt tên cho một ngày đặc biệt nhất trong tuần, và gọi ngày ấy là ngày cuối tuần. Chuyện tưởng rằng nhỏ, nhưng thật sự không nhỏ tí nào, bởi vì người ta đang dần đánh mất đi chiều kích thánh thiêng trong đời sống hàng ngày. Ngày Chúa Nhật hay ngày Chủ Nhật, tự bản chất mang ý nghĩa nhìn nhận có sự hiện hữu của Thượng Đế trong đời sống con người. Nay, ngày Chúa Nhật bị đổi thành ngày cuối tuần, chỉ còn nhắm một mục đích vui chơi, giải trí, nhằm làm cho con người quên dần đi sự hiện diện của Thượng Đế và ngày để kính nhớ người. Chúa Giêsu đã từng phẫn nộ, đánh đuổi con buôn ra khỏi đền thờ, vì họ đã biến nơi thờ phượng Thiên Chúa thành nơi buôn bán đổi chát. Tin Mừng kể lại rằng, Chúa Giêsu lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả các chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, Ngài đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Ngài phẫn nộ nói với họ, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán. Phúc âm Thánh Gioan chương 2, câu 15-16. Dân chúng đã biến nơi thánh thiêng thành phàm tục. Họ đã đánh mất giá trị đạo đức. Có lẽ trong Tin Mừng, chỉ lần duy nhất ấy là Chúa Giêsu phẫn nộ cách cao độ. Hôm nay, chúng ta đang sống trong một xã hội mà người ta cũng đang dần đánh mất đi những giá trị thánh thiêng. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng cảnh báo chúng ta đang sống trong một nền văn minh của sự chết, vì nơi đó con người không còn tôn trọng sự sống, không còn coi chủ thể sự sống là chính Thiên Chúa nữa. Một khi người ta không còn nhìn nhận Thiên Chúa là chủ thể sự sống nữa, thì người ta tự cho mình quyền quyết định sự sống cho chính mình và cho đồng loại. Hậu quả là người ta sẵn sàng chà đạp lên mọi giá trị đạo đức, miễn sao thỏa mãn được cái tôi tự tôn của mình. Điều này chúng ta thấy rõ trong đời sống xã hội hiện nay. Nhiều giá trị đạo đức đã bị đạp đổ, thay vào đó là một lối sống theo chủ nghĩa thực dụng. Điều gì có lợi cho tôi thì tôi làm, bất chấp điều ấy gây hại cho người khác và trái với quy luật đạo lý. Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta, những môn đệ của Ngài, hãy góp sức xây dựng xã hội trần thế này, để con người đừng đánh mất đi giá trị thánh thiêng trong đời sống hàng ngày. Chúng ta cảnh tỉnh mình và nói cho con người ngày nay lời vang vọng của Chúa Giêsu: đừng biến ngày Chủ Nhật thành ngày cuối tuần, đừng biến những giá trị thánh thiêng trở thành phàm tục. Bởi một khi không còn nhìn nhận Thiên Chúa là chủ thể trong mọi sự, không còn đón nhận và gìn giữ những giá trị đạo đức thánh thiêng, con người sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn. Và một khi đã loại Thiên Chúa ra khỏi đời mình, con người chỉ còn thấy đêm tối của tuyệt vọng và chết chóc. Lạy Thiên Chúa là chủ thể và là nguồn phát sinh mọi sự sống, xin cho chúng con biết nhìn nhận sự hiện hữu của Ngài ngay trên mọi thụ tạo này. Từng hơi thở của chúng con đều do Ngài ban tặng. Từng giọt sương mai cho đến ánh hoàng hôn cuối ngày đều là công trình của Chúa. Xin cho chúng con biết đón nhận và đặt để Ngài làm vị trí trung tâm của đời sống chúng con. Lạy Chúa, ngày hôm nay, người ta đang đánh mất dần đi những chiều kích thánh thiêng. Xin cho chúng con là những Kitô hữu biết góp công xây dựng trần thế này và làm cho con người biết nhìn nhận Thiên Chúa là chủ thể của mọi sự, của thời gian và không gian, của sự sống và cái chết, của sự khởi đầu và cho đến tận cùng. Amen.
Trên vai hành trang đời, niềm tin dẫn lối nắng lên hồng tươi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước. Tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30. Đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.